cho heo ăn.
Một ngày tháng 9 2003, anh D cao hứng chở vợ đến thăm một nhà quen. Tại đây, vừa uống xong một tuần trà, anh D bảo vợ: "Em ở chơi, anh về cho heo ăn." Rồi lấy xe dòng tuốt. Chị Huệ, vợ anh D, vừa nói chuyện với chủ nhà, vừa hồ nghi trong bụng, bởi chính chị vừa cho heo ăn xong. Trước nay, anh D vốn lơ đãng với chuyện nuôi heo, cớ gì hôm nay lại tích cực đến như vậy? Nói qua cho xong mấy chuyện, Huệ dù về nhà, quyết tìm cho ra sự thật. Cửa nhà mở, trong nhà im ắng, lại nghe có tiếng nói nho nhỏ, tiếng thở khe khẽ. Huệ cầm cái kéo may, đập mạnh cửa buồng xông vào và sững sờ nhìn thấy chồng mình đang cùng chị Hát hàng xóm làm chuyện may mưa trên giường. Đầu tiên, Huệ quơ hết mớ quần áo của cả hai người liền ra khỏi buồng, chỉ để hai chiếc gối cho hai người che thân. Tiếp đến, Huệ nhảy vào tát cho chị Hát mấy cái và sáng cho mấy đạp. Chị Hát cắn răng chịu trận, không dám la. Anh Đê cũng ôm gối ngồi im, sợ vợ mình hô to lên là cả xóm chạy tới coi chắc chết. Đánh đấm một hồi cũng mỏi tay chân, Huệ xoay qua dùng kéo tân trang chỉnh hình mái tóc của chị Hát, rồi dọa: "Mày khôn hồn thì ngồi im, nếu mày chống cự thì tao la làng ngay cho mọi người đến coi, thử xem ai xấu hổ." Chị Hát phải cúi lại. Chị Huệ xin Huệ tha thứ. Huệ bảo: "Mày phải mua danh dự." Chị Hát năn nỉ Huệ cho đền hai con bò có sẵn ở nhà, nhưng Huệ không đồng ý. Sau cùng, thấy sợi dây chuyền ba chỉ vàng 18 lấp lánh trên ngực của Hát, Huệ tiện tay cởi ra lấy luôn. Lấy được sợi dây chuyền mua danh dự, Huệ mới cho phép chị Hát và chồng mặc áo quần vào. Chị Hát về nhà làm đơn thưa lên cơ quan công an. Ra trước tòa, bị cáo Huệ thành thực khai nhận hết mọi hành vi đã làm. Bị cáo chỉ ấm ức vì chồng bảo cho heo ăn, không ngờ heo ở đây là chị hàng xóm đã có chồng, vốn cũng là chỗ quen biết. Cả hội đồng xét xử cùng bấm bụng cười thầm, trả lời câu hỏi vì sao không chịu bắt bò mà lại lấy dây chuyền vàng mua danh dự của chị Hát. Huệ nói: "Lấy bò của chị thì phải làm giấy tờ, sợ gia đình chị biết mệt lắm." Tòa phân tích, bị cáo đã dùng vũ lực dù chưa gây ra thương tích nặng nề cho chị Hát và dọa dẫm chị Hát để lấy sợi dây chuyền vàng là đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 135 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo khai báo thành thực, biết ăn năn hối cải, đã trả lại sợi dây chuyền vàng cho người bị hại, nên tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Huệ ra về, vừa mừng vừa sợ, có lẽ từ đây chị sẽ không nuôi heo nữa, hoặc còn nuôi heo thì chị sẽ không dại dột bỏ heo ở nhà đi chơi. Một vụ cho heo ăn đã làm chị ớn tới già. Vụ án ớt bột. Cô vợ đi đánh ghen thủ sẵn gói ớt bột trộn với vôi, định pháo kích vào tình địch, nhưng trong lúc lộn xộn lại đánh đúng vào anh chồng. Càng nghĩ càng hận trong lòng. Chị NHT thủ sẵn một gói ớt bột, loại ớt chỉ thiên phơi khô giả thành bột nhỏ. Ớt này trồng trên vùng cao Quảng Ngãi, cày thấu trời xanh đất đỏ, dùng nó làm ấm khí thì hết chỗ chê. Để chắc ăn, chị trộn vào thêm một mớ vôi, định phen này cho đằng ấy nếm trái bơm cay nhớ đời. Nguyên là chị T đau lòng lắm. Chồng chị là anh N, một kỹ sư kiến trúc thành đạt mà thị xã Quảng Ngãi ai cũng biết tiếng, bấy lâu ít về nhà với chị và hai con gái. Anh N đã lập phòng nhì ở xóm Cây Dông, phường Trần Phú, thị xã Quảng Ngãi. Cái phòng nhì đó đã chế tạo ra được một chú bé trai. Vợ bé của anh N chính là chị Hát, kế toán của một đơn vị trong thị xã. Thời học sinh, hai người thương yêu nhau nhưng không cưới nhau được. Anh N tốt nghiệp kỹ sư kiến trúc, cưới chị T. Chị Hát xây dựng gia đình với một người khác. Chẳng may người này bị tai nạn giao thông qua đời, chị Hát đành ở vậy. Năm 2003, chị Hát đi họp mặt bạn bè lớp cũ, gặp lại anh N. Tình cũ có mãnh lực ghê gớm. Anh N tạm xa vợ con, sống chung như vợ chồng với chị Hát. Mãi cho đến năm 2005, sau nhiều lần khuyên nhủ chồng bình tâm tỉnh trí trở về với gia đình, nhưng vẫn như nước đổ lá mồm, chị T bèn nghĩ cách đánh ghen. Chị chế tạo bao ớt bột là để cảnh cáo chị Hát. Chị tìm đến nhà hát. Đầu tiên, một trận gió mồm ác liệt diễn ra. Hai người phụ nữ cãi nhau rồi ẩu đả trước nhà chị hát. Bỗng dưng, anh En xuất hiện, sáng cho mỗi chị một bạt tai. Chị Tê rút bao ớt ra, quyết mời đằng ấy xời thử. Thế nhưng, công phu đánh ám khí của chị chưa thuần phục, trong lúc lộn xộn, lại đánh đúng vào mặt anh chồng. Anh rú lên một tiếng, đau đớn chạy vào nhà, đút đầu vô thau nước, gội lấy gội để. Chuyện xảy ra buổi trưa làm cả xóm cây vong xôn xao náo động. Công an phường Trần Phú đến kịp thời, mời cả ba đương sự về trụ sở giải quyết. Trong khi lập biên bản, cả ba người đều thừa nhận các vụ việc đã xảy ra. Thiếu tá Trần Ngọc Lệnh, trưởng công an phường Trần Phú, ra lệnh cảnh cáo chị Hát, công dân trong phường mình, về hành vi quan hệ bất chính đối với anh En. Riêng anh En và chị T cư trú ở phường Quảng Phú, nên công an phường Trần Phú chuyển hồ sơ về cho công an phường Quảng Phú để xử lý giáo dục. Ông Lệnh nói vui, xét cho cùng thì ớt bột cũng chưa phải là vũ khí. Giả chăng, chị T cũng không chủ tâm đánh vào chồng mình, chẳng qua là chị đánh lộn mục tiêu, tưởng cũng nên tha thứ. Chửi cũng phạm tội. Ra trước phiên xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam hôm ấy, bị cáo T.D.H. xin xem xét giảm án vì cho rằng mức án 12 tháng tù mà Tòa án huyện Duy Xuyên đã tuyên phạt đối với bị cáo là quá nặng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Duy Xuyên cho biết, tháng 5 2000, H đã ly hôn với vợ là chị N.T.N. Sau khi ly hôn, H nghi rằng sở dĩ vợ chồng mình mất hạnh phúc là do ông N.V.T, cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ huyện Duy Xuyên, có quan hệ ngoại tình với vợ mình. Từ đó, H tìm cơ hội để mắng chửi ông T, quyết hạ nhục ông T trước đám đông bằng võ mồm. Không dưới 5 lần, H miệt thị ông T bằng các lời lẽ thô tục. Cha mi tê hỉ, đồ chó ghẻ. Mi về nhà lấy quần đàn bà trùm mặt lại. Chẳng những vậy, hát còn huy động cả cha ruột của mình cùng tham gia chửi bới ông T. Ủy ban Nhân dân xã Duy Phước đã mời hát lên nhắc nhở. Tiếp theo đó, cha của hát vẫn chửi bới, làm nhục ông T hai lần nữa. Công an huyện Duy Xuyên đã cảnh cáo, nhưng ông này và hát vẫn tiếp tục vi phạm. Họ đứng bên nhà nhìn sang Hội Chữ Thập Đỏ huyện và cứ cha mi tê hỉ, tê chó ghẻ. Công an đến, hai cha con tắt điện, đi ngủ. Một lần khác, hát bảo con mình vào chửi ông T ngay trong quán cà phê. Chủ quán bảo cháu ra thì hát vào cự cãi và chửi ông T nhiều lần với mục đích cho nhiều người nghe thấy. Khi đoàn công tác của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh về làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ huyện, hát lại kiếm chuyện chửi ông T để mọi người nghe. Tính ra, hát chửi ông T trên 10 lần. Ông T làm đơn đề nghị công an huyện Duy Xuyên xử lý hình sự đối với hát. Trước tòa phúc thẩm, bị cáo hát khai nhận có chửi ông T bằng những lời lẽ như trên, nhưng không có chuyện bị cáo vào cơ quan ông T để chửi bới. Qua xem xét thẩm tra, tòa kết luận không những hát chửi tại nhà, tại quán cà phê, trên đường đi, mà nghiêm trọng hơn, hát còn chửi ông T ngay tại nơi công tác. Tòa cho rằng tòa sơ thẩm xét xử hát về tội làm nhục người khác với tình tiết định khung hình phạt phạm tội nhiều lần là đúng pháp luật. Tòa xét thấy hát đã được xã giáo dục, đã hứa không vi phạm nữa, nhưng sau đó vẫn tiếp tục vi phạm. Án sơ thẩm xử phạt hát mức án 12 tháng tù là chỉ ở mức khởi điểm của khung hình phạt, tức là đã xem xét giảm nhẹ, không phải quá nặng như bị cáo nêu trong đơn kháng cáo. Tòa tỉnh bác yêu cầu kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt hát 12 tháng tù. Bị cáo hát tiếp tục kêu oan, anh lục lại đồ đạc trong nhà và tìm ra hai bức thư ông T gửi cho chị N. Hai bức thư được viết trước ngày hát và chị N ly hôn. Điều này chứng minh rằng giữa ông T và chị N đã có mối quan hệ khá đặc biệt ngay trong khi chị N còn là vợ hát. Và việc hát cho rằng vì ông T mà vợ chồng hát mất hạnh phúc là có cơ sở để tin cậy. Bản án tái thẩm của Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ về cho Tòa án Nhân dân huyện Duy Xuyên điều tra và xét xử lại vì vụ án phát sinh tình tiết mới. Huyện ủy huyện Duy Xuyên đã ra quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông T do đương sự đã có mối quan hệ không trong sáng đối với chị N. Ông T đã được bố trí một công việc khác. mức án dành cho Hát có thể sẽ được giảm nhẹ, nhưng việc chửi mà bị tội thì phải nói là xưa nay hơi bị hiếm.
Con heo nái.
Ông Cao Xà Bân là chiến sĩ lão thành, đã tham gia hai cuộc kháng chiến, nhà ở thôn 2 xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Cạnh nhà vợ chồng Cao Ly Ngân, tình cảm hàng xóm láng giềng rất tốt đẹp. Vợ Ngân bị sốt rét nặng, Ngân phải đưa vợ lên bệnh viện Khánh Vĩnh nằm lại 7 ngày 7 đêm. Quên mất chuyện con heo nái 50kg sắp đẻ, còn bị nhốt trong chuồng không có chi ăn. Nhịn cái gì thì cũng được, nhưng nhịn đẻ e rằng không được. Con heo nái đến ngày đẻ, cắn chuồng ra rẫy để lót ổ. Nó đi vào vạt ruộng lúa chín vàng của ông Bân, cắn nát một vạt lúa lớn rồi quay rơm tròn lại làm ổ. Nó đẻ được hai con heo tròn múc. Ông Bân ra thăm ruộng, định gặt lúa. Thấy con heo đẻ phá lúa thì giận lắm. Ông coi con heo cắn phá lúa của ông cũng như heo rừng. Ông Bân kêu người đến bắn con heo mẹ làm thịt, mời cả xóm ăn tiệc thịt heo. Ông lại bắt thêm một con heo con, còn còn lại để cho vợ chồng thằng Ngân làm vốn. 7 ngày sau, vợ chồng Cao Ly Ngân về, tìm heo không thấy. Người trong xóm cho biết ông Bân đã làm thịt mời họ ăn rồi. Cao Ly Ngân làm đơn thưa ông Bân gửi lên Ủy ban Nhân dân xã Khánh Trung, đòi ông Bân phải trả lại con heo nái 50kg. Xả xử như vậy, con heo nái cắn phá lúa là có tội, bắn nó làm thịt ăn là đúng. Thế nhưng, ông Cao Xà Bân ăn hết 50kg thịt thì quá nhiều, ông phải trả lại cho Cao Ly Ngân 25kg thịt heo, hai con heo con chia hai nhà, mỗi nhà một con làm giống. Cái luật làng của người Rakhlai ta là vậy, nhưng dường như Cao Ly Ngân không ưng cái bụng lắm. Anh làm đơn kiện dân sự, gửi lên Tòa án Nhân dân Khánh Vĩnh, quyết đòi ông Bân trả con heo nái. Nghe thằng Ngân kiện mình, ông Bân thách, hắn kiện kệ hắn, heo hắn vào cắn lúa mình bắn làm thịt cho hắn kinh. Nhận được đơn kiện, lại nghe hai gia đình đang làm căng với nhau, chánh án Bi Năng Quang nghĩ nên hòa giải lập tức, không nên đưa vụ việc vào vòng tố tụng. Ông mời thêm một kiểm sát viên cùng ông về xã Khánh Trung, nhờ xã gọi hai bên lên hòa giải. Trước phiên tòa, lần lượt Cao Ly Ngân rồi Cao Xà Bân trình bày vụ việc. Bên ủy ban xã cũng trưng ra biên bản làm việc phân xử của mình. Ông Quang nhận xét, vụ việc đã được xã phân xử theo luật tục của người Rakhlai ta, nhưng xã xử trật cái lệ rồi. Ông hỏi ông Bân, heo cắn của ông hết bao nhiêu lúa? Ông Bân, một đám lớn lắm, khoảng 7 dạ. Như vậy, vợ chồng thằng Ngân phải đền cho ông già 7 dạ lúa, nghe mày. Lại hỏi, khi con heo cắn lúa, vợ chồng thằng Ngân có ở nhà không? Có biết không? Ông Bân, hai đứa hắn không ở nhà, bọn hắn đi bệnh viện nên không biết. Phải rồi, cho nên ta nói vợ chồng thằng Ngân không biểu con heo ra cắn lúa của ông Bân, về sau ông Bân nỡ bắn con heo đem làm thịt. Mình coi nó như heo rừng. Ông Quang cười, nhỏ nhẹ, không được đâu, ông Bân à, heo nuôi ở nhà khác heo rừng chứ. Ông phải đền lại cho vợ chồng thằng Ngân con heo nái 50kg và trả con heo con cho thằng Ngân. Nhà ông Bân còn heo chứ? Nhà mình còn heo. Vợ chồng thằng Ngân phải trả lại cho ông Bân 7 dạ lúa ngon, phơi khô, dê kỹ, quạt sạch. Thằng Ngân không được trả thứ lúa đem cho gà ăn, nghe mày. Tôi xử vậy có ưng cái bụng không bà con? Xử đúng lắm thằng Tòa à, ưng bụng lắm rồi. Đám đông trả lời, ông Bân cũng gật đầu khen đúng. Mọi người đều ưng bụng, chẳng lẽ ông không ưng? Biên bản hòa giải thành được viết tại chỗ cho hai bên lăn tay. Cao Ly Ngân đòi được con heo nái mới, dù không có sữa nhưng anh vẫn sướng. Anh nói với ông Bân, ông già ơi, để tôi mua rượu mời ông uống, ông đừng bỏ tiền ra nghe. Ông Bân, mày mua đi, mình chịu uống rượu của mày đấy. Họ uống đúng 10 chai rượu gạo. Ông Bân bắt tay thằng Ngân cười ha hả. Hôm sau, ông dẫn con heo nái 50kg và con heo con qua cho vợ chồng thằng Ngân. Vợ chồng thằng Ngân đông đủ 7 dạ lúa bưng qua nhà ông. cứ y như họ đi kỉnh quà nhau trong ngày Tết. Con bò. Buổi sáng thứ ba ở phòng tư pháp huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, nhìn khuôn mặt của người đàn bà mới bước vào, tôi thấy ngay vẻ sầu khổ hiện lên. Mái tóc xơ cờ như rau bắp sau cơn gió lớn, hai gò má choắt lại, và đôi mắt, than ôi, đôi mắt mới buồn làm sao, nó thảng thốt, vô hồn, đầy mặc cảm tự ti, nó chỉ ngó xuống chứ chưa bao giờ ngó lên, cam chịu một cách đau đớn. Hình ảnh ấy khiến lòng tôi se lại. Hôm nay là lần thứ bảy, người nữ nông dân nghèo đó đến phòng tư pháp huyện. Ông trưởng phòng nhìn ra bà, mời bác vô đây. Trước mặt viên chức nhà nước, bà chỉ đứng, không dám ngồi. Bà nói đủ nghe, giọng như vừa than thở, vừa năn nỉ. Mấy ông biểu dùm nhà họ, trả lại cho tôi con bò đi, chứ trừ gia đình tôi không còn cái chi làm vốn hết. Gia đình tôi sống làm răng đây. Dạ dạ, tôi đã có ý kiến với bên thi hành án rồi mà. Họ cũng chưa chịu trả. Họ nói tôi giỏi thì đi kiện họ, kiện tới mô, hầu tới đó. Mấy tháng nay gia đình nghèo túng quá, thiệt, chẳng biết nói ra răng. Bác hiểu cho, tụi tôi cũng bức xúc như bác. Có điều tòa xử xong thì việc thi hành bản án lại thuộc bên thi hành án, chớ không phải thuộc tụi tôi. Biết là rứa nhưng tôi buồn quá ông à, phải lên nói với ông mấy câu cho đỡ buồn cái bụng. Bác đi chỉ sợ tốn thêm tiền xe pháo. Người đàn bà bước ra khỏi phòng, ngồi trên cái băng dài, tay mân mê quai nón, rồi cứ ngồi yên như bức tượng. Gia đình bà chỉ có một con bò đực 2 tuổi, loại bò cỏ thả lan. Tục lệ ở đây rất lạ, bà con không quan tâm đến chuyện làm chuồng trại, cứ thả bò quanh năm trên núi đồi. Họ chưa khi nào làm dấu riêng cho những con bò của mình. Mùa đông, mưa gió lạnh lẽo, họ mới đi đón bò về nhà, cột ở đâu đó ngoài trái bếp. Bà đã thận trọng nhớ dấu con bò của mình. Lông màu nâu, dưới cổ có bớt trắng, hai bên sừng có 2 xoáy lông tròn. Bà dự định nuôi con bò lớn lên vài 3 tuổi, sẽ bán đi để có được trên 3 triệu đồng làm đám cưới cho con trai út. Gia đình bà nghèo quá, các con của bà ra riêng cũng nghèo, cho nên chuyện mẹ nuôi một con bò để lo việc gia đình cho con út là chuyện cần thiết. Cả xóm ai cũng hiểu được tâm trạng và dự định của bà. Đùng một cái, bà nhận được tin con bò của mình bị bắt. Một gia đình khá giả, bắt cả chục con bò về bán. Họ bắt luôn con bò của bà. Bà vội vàng thuê xe chạy tới chỗ làm thịt. Con bò của bà đã bị giết. Chiếc đầu bò còn y nguyên đó. Than ôi, lông màu nâu, bớt trắng, hai bên sừng có 2 xoáy lông tròn. Không phải con bò của bà thì là bò của ai? Vụ việc ra thôn, rồi ra xã. Thôn xã buộc bên bán bò phải đền tiền lại cho bà. Họ ra giá đền 2 triệu đồng. Bò chi 2 triệu đồng. Bà đòi 3 triệu đồng. Kẻ bán bò nói bướng. 2 triệu đồng không lấy, bà cứ đi kiện đi. Bà nộp đơn kiện lên tòa huyện, tòa tuyên bà thắng kiện, buộc kẻ bán bò đền đủ 3 triệu đồng. Bên bán bò chay ì ra, không chịu thi hành bản án. Bà phân bua với tôi. Thưa ông, con bò là tất cả tài sản của gia đình tôi. Không có nó thì con út của tôi không cưới vợ được. Ngày cưới chỉ còn vài tháng nữa mà bên kia vẫn không thèm đếm xỉa chi tới chuyện đền bù. Nếu cưới không được 5 ni, con nớ sẽ đi lấy chồng khác. Trời ơi, răng mà cái số tôi nó khổ quá vậy ông. Rồi bà khóc hu hu như một đứa trẻ. Lạ thay là hệ thống luật pháp của chúng ta. Gần như không có một chế định nào chắc chắn buộc kẻ gây ra thiệt hại phải đền bù nhanh nhất cho bên bị thiệt hại. Hơn 1 năm rồi, một nhà khá giả không chịu trả cho một bà già nghèo số tiền 3 triệu đồng để người ta còn lo đám cưới cho con. Thì liệu trên đời này có còn cái gọi là lẽ công bằng hay không?
Con trâu lạc.
Ngày 28 tháng 12 năm 1999, Tòa án Nhân dân huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa mở phiên tòa dân sự sơ thẩm, xét xử vụ án đòi bồi thường thiệt hại tài sản. Tài sản đây là một con trâu đực cổ xe nặng khoảng 300 kg hơi. Ra trước tòa có nguyên đơn TVH, ngụ khóm 3, thị trấn Khánh Vĩnh, bị đơn BVV, cán bộ hưu trí, ngụ khóm 5, thị trấn Khánh Vĩnh. Ông V bị điếc nặng hai tai, không nghe được nên tòa cho phép vợ ông, người được ủy quyền hợp pháp thay ông có ý kiến. Ông H trình bày. Ngày 24 tháng 9 năm 1999, ông đem con trâu đực của mình cột tại khu ruộng bỏ hoang của ông V, cách liên tỉnh lộ 2 Khánh Vĩnh 50 mét. Trâu của ông sổ dây cột đi vào vườn bắp của ông V, ăn hết 120 cây. Ông V bắt trâu dắt đi chỗ khác cột trong vườn nhà, không báo cho ông H biết. Theo ông H, ông đi tìm con trâu xung quanh khu vực đó và các vùng lân cận nhưng không thấy. Con trâu không được ăn uống gì cả, đến chiều ngày 26 tháng 9 thì chết trong vườn nhà ông V, nơi trâu nằm cách liên tỉnh lộ 2 chỉ khoảng 20 mét. Ông H yêu cầu được bồi thường giá trị con trâu vì ông V đã dắt trâu đi chỗ khác và bỏ mặc cho nó đói khát đến chết. Bên bị đơn V trình bày, chiều ngày 24 tháng 9, ông ra vườn thấy con trâu không biết của ai đang ăn bắp trong vườn nhà ông. Ông dẫn trâu ra cột ở góc xoài đầu ngõ, để nếu chủ nó đi tìm sẽ dễ nhìn thấy. Khi dắt trâu cột ở góc xoài, ông V có la to cho bà con xung quanh nghe, trâu của ai vào vườn nhà tôi? Đến sáng ngày 25 tháng 9, ông có dắt trâu đi ăn, chiều đem cột lại vào góc xoài. Trong ngày, ông V có báo với ông khóm trưởng và ông tổ trưởng an ninh khóm về chuyện trâu của người khác vào vườn nhà ông ăn phá bắp, ông đã cột lại. Đến ngày 26 tháng 9, vẫn không ai đến nhận. Ông tức mình dắt trâu ra cột sát liên tỉnh lộ 2 để trâu tự kiếm cỏ mà ăn. Chiều đó, thấy con trâu mệt, ông có cho trâu uống nước và dội nước lên mình trâu, nhưng con trâu vẫn chết. Sau khi con trâu chết, ông H mới đến nhận trâu. Đại diện chính quyền thị trấn và khu vực lập một biên bản cột trâu bị chết, trong đó nêu rõ, hai gia đình thống nhất ý kiến là thanh lý con trâu, còn chuyện bồi thường để cơ quan pháp luật phân xử. Con trâu chết được giao cho ông H chủ trâu xẻ thịt, bán sa cạ 3.000 đồng một ký, thu được 700.000 đồng. Ra trước tòa, phía ông V không đồng ý bồi thường vì trong chuyện này bên ông H có lỗi để trâu vào phá vườn nhà ông. Giả lại, ông H thực sự muốn làm khó ông. Ông cột trâu ở đầu ngõ, ở gần liên tỉnh lộ, nếu muốn nhận trâu đâu có khó, đằng này đợi đến khi trâu chết, ông H mới đến đòi bồi thường. Tòa nhận định, con trâu chết là do khát nước, kiệt sức. Vấn đề này đã được hai bên thừa nhận và biên bản của chính quyền địa phương đã xác nhận. Việc để con trâu khát nước và chết là lỗi hoàn toàn ở ông V, vì lúc đó tài sản, tức con trâu, của ông H đang do ông V quản lý, nhưng ông V đã không có ý thức giữ gìn, bảo quản. Đáng lý ra, trong thời gian giữ trâu của ông H lại, ông V phải có trách nhiệm cho trâu ăn uống đàng hoàng, nhưng ông V đã không làm việc đó, để mặc cho trâu khát nước rồi chết, nên phải có trách nhiệm bồi thường. Tòa định giá con trâu là 3.952.000 đồng. Trừ đi số tiền bán thịt con trâu chết là 700.000 đồng, áp dụng Điều 609, Điều 610 và Điều 612 Bộ Luật Dân sự, tòa buộc ông V phải bồi thường cho ông H 3.252.000 đồng và phải nộp án phí 162.000 đồng. Ông V làm đơn kháng cáo vì theo ông hoàn toàn không có trách nhiệm gì về chuyện con trâu của ông H chết trong vườn nhà ông. Ông cho rằng không thể tin lời ông H, có đi tìm kiếm xung quanh khu vực và các vùng lân cận nhưng không thấy trâu. Tòa sơ thẩm đã xử ép ông, không ghi nhận những chi tiết quan trọng chứng tỏ thiện chí của ông, có la to cho mọi người biết, có báo cho khóm trưởng, dắt trâu ra cột ở đầu ngõ, ở sát liên tỉnh lộ. Sau khi làm việc với Tòa án Nhân dân huyện, chúng tôi đến tiếp xúc với cả nguyên đơn và bị đơn, đề nghị đôi bên xác nhận lại hiện trường. Điều chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao ông H không chịu vào nhà ông V để hỏi thăm con trâu lạc ở đâu và nơi con trâu chết chỉ cách mặt đường chưa đến 20 mét, mà tại sao ông vẫn không nhìn thấy. Cả chi tiết ông V khai là có báo với trưởng khóm và tổ trưởng an ninh khóm về việc cột giữ trâu và được bảo, từ giờ đến chiều nếu không ai đến nhận trâu thì báo lại. Vì sao trong bản án lại lờ đi, không xác minh làm rõ? Vấn đề gây tranh cãi là tòa án huyện Khánh Vĩnh coi đây là hành vi xâm phạm đến tài sản của người khác dẫn đến gây thiệt hại để buộc ông V bồi thường theo các điều 609, 610, 612 Bộ Luật Dân Sự như vậy, có phù hợp không? Hay phải xác định đây là trường hợp bắt được gia súc bị thất lạc để giải quyết theo điều 250 Bộ Luật Dân Sự? Theo ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khánh Vĩnh, ông Hát tức chủ trâu dư sức biết con trâu ở trong vườn nhà ông V, nhưng muốn thi gan với ông V. Con trâu chết là do tính chủ quan của nguyên đơn Hát.
Vợ đánh chồng.
Ra trước Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam hôm ấy, có nguyên đơn DNT và bị đơn TTH và ba người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nguyên đơn T, chồng của chị Hát, trình bày: anh và chị đã chung sống được 10 năm, có 4 con chung. Hồi mới cưới về, chị hiền thục ngoan ngoãn, nhưng riết rồi sau đó, chị tỏ ra hung hăng, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Năm 1998, chị bỏ đi cả năm không về nhà, anh có kiểm điểm vợ thì bị chị đánh, mà lại đánh rất đau. Vợ chồng có nợ chung của ngân hàng huyện 10 triệu đồng. Đã vậy, chị còn vay mượn tứ giang, biến anh thành con nợ bất đắc dĩ. Nay anh xin ly hôn với chị, xin được nuôi nấng 4 đứa con và không yêu cầu chị đóng góp nuôi con chi hết. Bị đơn Hát trình bày: về hoàn cảnh gia đình, lời khai của anh T là đúng. Chị thỉnh thoảng có nóng nảy, có đánh chồng, sau đó bực bội nên thường bỏ đi, cho đỡ bực. Chị yêu cầu được ly hôn, được nuôi 2 đứa con, không cần anh T cấp dưỡng cho con. Về tiền bạc nợ nần, chị khai số nợ lên đến 30 triệu đồng, chứ không phải chỉ nợ 10 triệu đồng như anh T trình bày. Hội đồng xét xử ngẩn ngơ khi nghe chuyện vợ đánh chồng. Tòa nhận định những mâu thuẫn của họ là có thật và tính nết của chị Hát là ngang bướng, từ đó dẫn đến việc xâm hại danh dự và thân thể người chồng. Việc anh chị xin ly hôn là hoàn toàn tự nguyện, nên tòa chấp nhận cho họ ly hôn. Anh T đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nuôi cả 4 con chắc chắn sẽ thiếu thốn chật vật thêm. Tòa bác yêu cầu xin nuôi 4 đứa con của anh, chấp nhận yêu cầu được nuôi 2 con của chị Hát. Về tài sản chung, anh chị có được miếng đất trên 1.500 m², giá trị nhà và đất là trên 48 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản chung của hai vợ chồng khi ly hôn là trên 66 triệu đồng. Hai vợ chồng còn nợ chung là 28 triệu đồng. Các món nợ khác mà chị Hát khai ra không có chứng từ, nên tòa không tính vào nợ chung được. Lấy tổng giá trị tài sản chung trừ cho các phần nợ chung thì còn lại khoảng 38 triệu đồng. Mỗi người còn được khoảng 19 triệu đồng. Chị Hát còn sở hữu một chiếc xe trị giá 9 triệu đồng. Tòa buộc anh T cắt giao cho chị Hát một lô đất tương đương 215 m², trị giá trên 1 triệu đồng và thối lại cho chị Hát 9 triệu đồng để làm ăn, nuôi con. Lô đất vừa nói nằm trong diện tích đất mà anh T đang ở. Nói chung, hai anh chị được ly hôn nhưng nhà họ vẫn ở gần nhau và các cháu vẫn còn qua lại chơi đùa với nhau. Cái đó kêu bằng ly hôn bất ly cư. Tòa hy vọng chị đừng qua nhà đánh anh nữa.
Con chó mực.
Nhà chị V ở thôn Xuyên Tây 1, thị trấn Nam Phước, Quảng Nam, không khá giả gì. Hai vợ chồng chỉ làm được 2 sào ruộng. Sào miền Trung tương đương 50 m², lại phải nuôi 3 đứa con nên cuộc sống có lúc gặp khó khăn. Hai vợ chồng nuôi được một con chó mực to. Khi anh C, bạn của chồng chị, hỏi mua, chị ra giá 120.000 đồng. Anh C chịu giá, bảo ít hôm nữa mang đồ nghề đến nhà chị V bắt chó. Đúng ngày hẹn, anh C đến bắt con chó thật. Con chó mực bị trồng thòng lọng, nhốt vào cái giỏ bội gà. Trước khi đem chó đi, anh C hứa miệng là chiều nay khi làm thịt con chó, các chiến hữu thịt chó, rượu gạo của anh sẽ góp đủ 120.000 đồng đem đến cho chị. Ấy vậy mà... Anh C đem chó về thì các chiến hữu đã tề tụ đông đủ. Người lui cui nấu nước cạo lông, người chuốt miếng tre cật cho bén để cắt tiết. Cắt tiết chó bằng dao được coi là không ngon, người biết. Người lo thái củ riền, người lo giả ớt tỏi. Cho đến khi họ bắt chó ra khỏi giỏ, định treo ngược lên xà ngang, thì con chó há miệng tắp đại một miếng, chạy biến vào ruộng bắp kế bên. Các chiến hữu quê độ thẫn thờ nhìn các món phụ tùng đã được chuẩn bị. Chị V đợi mãi không thấy anh C trả tiền, bèn sang nhà anh hỏi. Anh C, Tôi chưa làm chi con chó hết, cũng chưa ăn được miếng thịt chó mô thì răng lại phải trả tiền. Chị V, tôi không cần biết, anh bắt chó tôi đi thì phải trả tiền đủ cho tôi. Cuộc cãi vã gay cấn khiến thôn phải đứng ra hòa giải. Ức lòng, chị V muốn làm đơn kiện. Những người hiểu biết cắt nghĩa cho chị rõ, nộp đơn kiện thì cũng được, nhưng trước mắt phải đóng tạm ứng án phí dân sự 50.000 đồng, mà con chó trị giá 120.000 đồng cũng chẳng bỏ bèn gì. Giả chăng, đưa nhau ra trước tòa thì lại mất đi tình làng nghĩa xóm vốn là tình cảm đáng quý từ trước. Đến nay, chị V nghe ra không kiện nữa. Phần anh C cũng có vẻ ân hận khi làm mất con chó quý của bạn Hiền. Thỉnh thoảng anh ghé thăm chồng chị V, không nghe tiếng chó sủa cũng đâm buồn. Chỉ thương con chó mực sợ quá đi biệt 7 tháng nay, chẳng biết đi về đâu.